là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh ông nội hết nước chấm. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng về khoáng sản. Hiện toàn tỉnh Yên Bái có trên 20 loại khoáng sản với 300 mỏ và điểm quặng, trong đó có một số loại có trữ lượng lớn như quặng sắt, đá ốp lát, mỹ nghệ. Để quản lý tài nguyên khoáng sản phát huy tiềm năng thế mạnh, tỉnh Yên Bái đã cấp phê duyệt 95 giấy phép thăm dò khoáng sản, 321 giấy phép khai thác khoáng sản. Đồng thời rà soát đề nghị và được Bộ Tài nguyên Môi trường khoanh định 15 khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh, hoàn thành tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho 172 trường hợp với số tiền gần 426 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái tăng cường thanh tra kiểm tra rà soát việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các tổ chức được cấp phép hoạt động khoáng sản, về ranh giới trữ lượng công suất nhằm kiểm soát sản lượng khai thác hàng năm, vi phạm về bảo vệ môi trường, sử dụng đất trong khai thác khoáng sản. Qua đó kịp thời phát hiện để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thực hiện hiệu quả các đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và thúc đẩy bình đẳng giới, tới nay tỉnh Yên Bái đã có 22,5% phụ nữ giữ vị trí là giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn và 800 mô hình kinh tế giỏi do phụ nữ làm chủ. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương và nhiều chủ doanh nghiệp nữ là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Trong đó tại các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, các thành viên có mức thu nhập 3,5 đến 4 triệu đồng mỗi tháng. Để hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh việc thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, nâng cao nhận thức trong việc liên doanh liên kết gắn với chuỗi giá trị. Tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức tập huấn cho phụ nữ là quản lý, thành viên doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp về quá trình vận hành các hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã, kỹ năng quảng bá giới thiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm, qua đó góp phần giúp phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp.
8 tháng năm 2023, sản lượng chè búp tươi của tỉnh Yên Bái đạt hơn 58.000 tấn, đạt gần 85% kế hoạch, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Yên Bái đã cấp 37 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu cho cây chè với diện tích gần 300 ha tại huyện Văn Chấn. Hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm chè được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, từ đó giúp sản phẩm chè Yên Bái được nhiều người tiêu dùng biết đến, đáp ứng các tiêu chí xuất khẩu. Các cơ sở chế biến chè thuận lợi hơn trong việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung. Hiện đang là chính vụ thu hoạch chè, vì vậy các địa phương trong tỉnh đang tích cực hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc diện tích chè hiện có để cây chè sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo sản lượng và chất lượng chè thu hái.
Đến nay toàn tỉnh đã có 296 cơ sở giáo dục đã được công nhận trường học hạnh phúc, đạt tỷ lệ gần 67% tổng số trường. Các cơ sở giáo dục được công nhận trường học hạnh phúc bao gồm 126 trường mầm non, 43 trường tiểu học, 72 trường tiểu học trung học cơ sở, 36 trường trung học cơ sở, 19 trường trung học phổ thông. Để đạt được kết quả này, năm học vừa qua, Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành hướng dẫn khảo sát, điều tra đánh giá việc thực hiện các tiêu chí trường học hạnh phúc, tổ chức kiểm tra việc xây dựng trường học hạnh phúc gắn với các cuộc kiểm tra chuyên môn trong năm học. Cùng với đó, tổ chức hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, cử cán bộ tham dự hội thảo quốc tế hiệu trưởng người gieo mầm hạnh phúc năm học 2023-2024. Ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương, tăng cường an ninh an toàn trường học, thi đua xây dựng trường học hạnh phúc với 3 giá trị cốt lõi: yêu thương, an toàn và tôn trọng.
Mặc dù đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tới người dân, nhưng từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã xảy ra 15 vụ vi phạm lâm luật. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vận chuyển và cất giấu lâm sản trái pháp luật, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép và vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy gây cháy rừng. Lực lượng chức năng huyện Văn Chấn đã tịch thu trên 10 mét khối gỗ các loại thuộc nhóm 3 và nhóm 4, xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 70 triệu đồng. Các vụ vi phạm xảy ra ở xã Cát Thịnh, Sơn Thịnh, Đồng Khê, Nậm Mười, Tú Lệ, Suối Bu, Nậm Lành và thị trấn Đông Trường, Liên Sơn. Với mục tiêu bảo vệ rừng tận gốc, từ nay đến hết năm, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn sẽ tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân trồng và chăm sóc rừng, nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, thực hiện tốt bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng của toàn huyện đạt 58,6%.
Trong thời gian 1 tháng từ 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2023, Đoàn Kiểm tra Liên ngành chống buôn lậu gian lận thương mại của tỉnh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện một số cơ sở kinh doanh dược phẩm chưa thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm kinh doanh theo quy định và một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm nhập lậu. Qua đó đã xử lý 14 vụ với 17 hành vi, phạt hành chính 115 triệu đồng, trị giá hàng buộc tiêu hủy là trên 103 triệu đồng. Song song với công tác kiểm tra, xử lý, Đoàn Kiểm tra Liên ngành đã kết hợp với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về hoạt động thương mại, về lĩnh vực y tế, lĩnh vực nông nghiệp, vận động hộ kinh doanh, doanh nghiệp không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Vừa qua, đội cảnh sát giao thông được bộ số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Hải Nga, gara ô tô Đức Năm và cứu hộ lốp 24/7 triển khai mô hình tổ hỗ trợ và khắc phục sự cố đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 70, quốc lộ 2D, 32C và đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái. Qua đó nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xử lý kịp thời các tình huống sự cố xảy ra khi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tăng cường tuyên truyền phòng chống uống rượu bia đối với lái xe, tuân thủ quy định tốc độ, đội mũ bảo hiểm, quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài ra còn tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nhằm kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Ngay trong ngày đầu tiên ra quân triển khai mô hình, nhiều phương tiện ô tô đã được hỗ trợ kịp thời, giúp người dân hạn chế được những nguy hiểm khi không may gặp sự cố trong quá trình tham gia giao thông.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và những nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à? Con mời bố vào nhà. Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi.
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao hôm nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc. Sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc. Rồi. Luôn phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ?
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ý, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá. Chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Để bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn cha, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân trà suối giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ
bác,
rồi.
Bác cả là thích suối giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế. Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân trà suối giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì. Nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng.
Nhắc đến cháu mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi, như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao
có
bố?
Cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm, suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi, nên tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Đây này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm mà thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu
này. TV. Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt ý là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhé, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy, chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy. Anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy, ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy, cũng có mua đâu.
Này, không biết ý, thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ, anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Hả?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thế đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nhưng nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đau ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình cứ bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau, tai nạn, rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế, tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay, bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Không phải ít tiền đâu.
Mà tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi, nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này, tôi nói cho hai anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt, nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố ơi, không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả đi.
Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú cuội đấy nhá.
Dạ, chúng con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, ông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơ mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi. Vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng ấy, mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần chục triệu.
Ôi trời, sao cao thế? Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ lại...
Ôi trời ơi,
đèn quá.
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc để rồi mất cả chục triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội ấy giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. Cộng với số tiền đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân, tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi, cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh ơi, cháu đã ở đây cô ơi.
Chị Loan à. Ôi giời ơi, may quá. Em chào anh chị.
Đây, em đang đi tìm.
Em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Thôi, cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh, có các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân. Nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh? Cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi trời ơi. Nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu. Nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi. Hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ. Ôi, lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ?
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết, bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa. Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em. Vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ để bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiền thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Thầm thí lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo, chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi, chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy, phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô biết không, cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chững trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cô còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội còn trên cả tuyệt vời mình nhỉ?
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ?
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
mời cô.
Vâng ạ, mời cô.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sân chơi lý thú bổ ích trong dịp hè cho thanh thiếu niên, năm 2023, Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè huyện Văn Yên triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tại các thôn bản tổ dân phố, qua đó giúp các đoàn viên thanh thiếu niên nhi đồng tại cơ sở được trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động hè bổ ích, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Liên hoan văn nghệ tuổi Hồng với chủ đề Em yêu Bác Hồ Chí Minh, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023. Là một trong những hoạt động thu hút được đông đảo thanh thiếu niên nhi đồng tham gia trong dịp hè vừa qua. Liên hoan có sự góp mặt của 25 đoàn nghệ thuật với gần 500 diễn viên nhí tài năng biểu diễn gần 90 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Các tiết mục trong liên hoan đều thể hiện sự công phu tỉ mỉ trong việc lựa chọn nội dung, hình thức thể hiện, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, lòng kính yêu của thế hệ trẻ với Bác Hồ. Nhiều tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Văn Yên như Dao, Mông, Phù Lá. Vinh dự là một trong những đại diện của thiếu niên nhi đồng xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên tham gia liên hoan văn nghệ tuổi Hồng. Em Lù Thị Mào cùng các bạn biểu diễn điệu múa Sinh Tiền. Đây là điệu múa truyền thống của đồng bào Mông, thường được biểu diễn trong những dịp lễ Tết. Em Mào nói:
Em là một người con của dân tộc Hmong Mông. Em được các ông bà dạy về điệu múa. Em cảm thấy tự hào, mong muốn điệu múa của bọn em được lan truyền rộng hơn.
Ông La Triệu Long, Bí thư đoàn xã Phong Thu Thượng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đối với các tiết mục văn nghệ của xã Phong Thượng thì nó mang cái tiết mục đặc sắc của đồng bào, thể hiện cái tinh thần của đồng bào dân tộc đối với xã Phong Thượng.
Các tiết mục văn nghệ tham dự tại liên hoan đều được các thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện tập luyện công phu trong các buổi sinh hoạt hè ở thôn bản tổ dân phố. Liên hoan văn nghệ tuổi Hồng chính là dịp để các em được giao lưu học hỏi, thể hiện tài năng, đồng thời là dịp để đẩy mạnh công tác truyền dạy, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Em Nguyễn Bảo Châu, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên nói:
Tiết mục của con thi hôm nay là bài trồng bông dệt vải. Và nói lên sự cần cù siêng năng chăm chỉ của người phụ nữ dân tộc Phù Lá. Em rất là tự hào khi là một người con dân tộc Phù Lá. Quần áo Phù Lá là một nét đẹp rất là phổ biến tại Việt Nam 54 dân tộc anh em ạ.
Nhằm đổi mới và tăng cường các hoạt động hè cho thanh thiếu niên nhi đồng, huyện Văn Yên còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó các địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức trên 500 buổi sinh hoạt hè tại các thôn bản tổ dân phố với sự tham gia của gần 2.600 lượt đoàn viên thanh niên và trên 25.000 lượt các em thiếu niên nhi đồng. Đồng thời tổ chức 165 lượt tuyên truyền phổ biến pháp luật, rèn luyện các kỹ năng cho thanh thiếu niên nhi đồng. Trên 150 buổi dạy các môn năng khiếu trong hè như học bơi, nhạc, họa, võ thuật, dân vũ, nhảy dance sport, nhảy flamenco. Anh Vũ Tùng Lâm, Bí thư huyện Đoàn Văn Yên cho biết.
Lực lượng nòng cốt đó là đoàn viên thanh niên để phối hợp cùng với lại các tổ chức chính trị xã hội ở trên địa bàn toàn huyện sẽ tổ chức các cái hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên và nhi đồng. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi đã tích cực chủ động tham mưu và cấp xã cũng đã tích cực tham mưu cho ban chỉ đạo cấp xã để phối hợp trong cái công tác quản lý và tổ chức sinh hoạt hè. Đối với lại liên hoan văn nghệ lần này thì đây là lần đầu tiên huyện đoàn được các đồng chí lãnh đạo huyện tin tưởng giao nhiệm vụ và chúng tôi đã tham mưu xây dựng kế hoạch cũng như là thể lệ để cho 25 xã thị trấn sẽ thành lập đoàn nghệ thuật với các diễn viên nhí tuổi từ 6 đến 16 tuổi sẽ tham gia liên hoan văn nghệ với các cái tiết mục truyền thống cũng như là hiện đại, tạo sân chơi bổ ích cho các em.
Với nhiều hoạt động sinh hoạt hè thiết thực đã giúp thanh thiếu niên nhi đồng có mùa hè bổ ích ý nghĩa. Trong dịp hè 2023, huyện Văn Yên không phát hiện và phải xử lý vụ việc nào liên quan đến vi phạm pháp luật về chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Để có một mùa hè vui tươi, sôi động và an toàn lành mạnh cho các em học sinh sau một năm học thì năm nay huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã có cách làm mới, sáng tạo và quyết liệt trong công tác chỉ đạo sinh hoạt hè. Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên thì đã thành lập một ban chỉ đạo về công tác sinh hoạt hè. Còn tại các xã thị trấn thì cũng đều thành lập ban chỉ đạo mà do đồng chí thường trực đảng ủy xã làm trưởng ban và các em học sinh, các em thanh thiếu niên nhi đồng tham gia sinh hoạt hè cũng rất là sôi động, vui tươi và lành mạnh và đã có cái trải nghiệm gắn kết với bạn bè cùng trang lứa tại thôn bản với nhau. Trong những năm sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy để tổ chức các hoạt động sớm hơn và sâu hơn và thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để cho một mùa hè đối với thanh thiếu niên là một mùa hè bổ ích, vui tươi, an toàn và nhiều ấn tượng, kỷ niệm để sẵn sàng bước vào một năm học mới với nhiều nhiệt huyết mới.
Tổng kết công tác quản lý tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên nhi đồng năm 2023, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè huyện Văn Yên đã trao giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên nhi đồng năm 2023. Đồng thời trao giải cho các tiết mục văn nghệ tham gia liên hoan văn nghệ tuổi hồng xuất sắc. Trong đó, đoàn xã Yên Hợp đã giành giải nhất toàn đoàn xã Mậu Đông, Đông Cuông giành giải nhì, xã Đại Phác, Châu Quế Hạ và Yên Phú đạt giải ba.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.